Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 35.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn. Bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp. Đây là chẳng tham đắm vào sáu trần. Phía trước Bồ Tát Pháp Tạng: Bất khởi tham sân si dục chư tưởng. Tiếp theo là không chấp trước vào sáu trần. Đây đều là những nội dung mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã trích lục tinh hoa cho chúng ta. Lão Hòa Thượng căn dặn chúng ta phải buông xuống cho được 16 chữ: tự tư tự lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Đây là Lão Hòa Thượng đã vì chúng ta làm ra những trích lục này. Rất tiện nghi cho hàng phàm phu chúng ta, hàng sơ học như chúng ta có chỗ để mà nương vào học tập. Cho nên đối với những lời này của Lão Hòa Thượng, chúng ta phải hết sức lưu ý, tỉ mỉ mà xem xét, tỉ mỉ nỗ lực thực hành. Rất quan trọng, từng câu, chúng ta phải biết mình nên làm cái gì, nên sửa cái gì, thì chúng ta công phu mới đắc lực được. Còn chúng ta đối với những vấn đề này quá hời hợt, quá vô tâm, thì chúng ta tu hành rất là khó kết quả. Bởi vì thứ cần buông xuống chúng ta lại không buông xuống, những thứ đáng lẽ chưa cần phải buông xuống thì chúng ta cứ khăng khăng, chúng ta nỗ lực tưởng rằng mình tu tập cũng được tốt lắm, nhưng mà một lời mà nói, chúng ta là những người không có thật thà. Những gì chúng ta hiểu, những gì chúng ta làm đều là xen lẫn ý tưởng của mình trong đó, xen lẫn sáng tạo của mình trong đó. Phật giáo là giáo huấn của Phật Đà, chứ tổ sư, chứ đại đức đã đem triển khai những giáo huấn này mang tính chất phù hợp với thời đại. Lão Hòa Thượng Tịnh Không là người trong thời đại của chúng ta. Năm nay là năm 2021, Lão Hòa Thượng vẫn còn trụ thế. Cho nên Tự Cổ Chí Kim, chư tổ sư Xiển Dương, bạn xem, đều là có khác nhau. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Đều là không sai cả. Nhưng mà mang tính chất khế cơ, hợp với con người thời đó, hợp với xã hội thời đó, thì có kết quả. Xã hội ngày nay phát triển càng ngày càng tiến bộ, đặc biệt là những năm gần đây, khoa học kỹ thuật, truyền hình Internet phát triển được rất nhanh chóng. Đương nhiên, khác với xã hội ngày trước rất nhiều. Cho nên những lời dạy của Lão Hòa Thượng Tịnh Không mang tính chất hợp thời đại vô cùng lớn. Những lời dạy của Ngài là khế lý, khế cơ. Khế lý là phù hợp với lý luận của Phật Đà. Khế cơ là dưới, là phù hợp với căn cơ của chúng sanh. Nếu khế lý mà không khế cơ thì chúng ta tu tập không có kết quả. Bởi vì lý luận tuy đúng nhưng mà không phù hợp với chúng ta. Còn khế cơ mà không khế lý rất hợp với chúng ta cũng rất là thích thú, nhưng mà không phù hợp với lý luận của Phật Pháp, không phù hợp với lý luận của tánh đức, thì đây là ma nói rồi. Người ngày nay phải xiển duyên hưởng thụ. Xiển duyên tham đắm, cạnh tranh nghe cũng rất có lý, rất thu hút. Những lời này đều là ma cả, đều là hướng con người đến dục vọng, hướng con người đến tam đồ ác đạo cả. Chúng ta phải hết sức lưu ý những điều này. Chúng ta cùng xem. Lục trần là sắc, thinh, hương vị, xúc pháp. Vậy cái gì là sắc trần? Sắc trần là hết thảy hình sắc như xanh, vàng, đỏ và các hình tượng khác. Sắc trần là vật chất bên ngoài mà chúng ta có thể thấy được. Thanh trần là hết thảy những cái âm thanh, tiếng vui, tiếng khổ mà nhĩ căn của chúng ta có thể tiếp nhận được. Hương trần là những mùi hương mà mũi chúng ta có thể ngửi được. Vị trần là những thứ được nhận biết bởi lưỡi. Chúng ta dùng thức ăn, thấy ngon, dở. Đây là thức ăn tiếp xúc với lưỡi, gọi là tỷ căn. Thì chúng ta biết được những cái vị giác chua, ngọt, mặn, cay, béo, bùi, tất cả những vị giác này. Xúc trần là những thứ được thân nhận biết như nóng, lạnh, mềm mại hay là thô ráp hay là rất ôn hòa. Cuối cùng là pháp trần. Pháp trần là những thứ mà ý căn tiếp xúc đến. đối với những trần cảnh phía trước, ý căn sau khi tiếp xúc thì ý căn sanh ra phân biệt, rồi khởi ra các pháp thiện ác. Pháp Tạng Bồ Tát là bất trước, nghĩa là Ngài không vướng mắc vào lục trần, trong tâm không khởi ác tưởng, cho nên Ngài lìa khỏi cái nhân gây ra được hoặc chướng, chẳng vướng vào lục trần, cho nên lìa khỏi hoặc duyên. Ngài cảnh hưng bảo, nội nhân đã lìa, ngoại duyên đã dứt, nên bảo là chẳng chấp trước. Chúng ta thấy Pháp Tạng Bồ Tát Ngài tu hành như thế nào quý vị? Không có ba ác tưởng. Phía trước đã nói, có nghĩa là không có tham tưởng, sân tưởng, si tưởng. Đây là những cái nhân mà gây ra hoạt nghiệp cho chúng ta. Phía trước, Ngài đã lìa ba cái nhân gây ra hoạt nghiệp. Phía sau, lại bất trước sắc thanh hương vị xuất pháp. Đây là lìa khỏi cái duyên, chẳng vướng vào sáu trần, cho nên không có cái duyên để hoạt nghiệp phát khởi. Chúng ta thấy được sự tu tập của Ngài là vô cùng viên mãn. Sở dĩ chúng ta còn phiền não, còn đau khổ, bởi vì thứ nhất, bên trong có cái nhân của ác nghiệp. Cái gốc rễ của ác nghiệp là tham sân si chúng ta vẫn còn. Bên ngoài lại có cái duyên. Duyên ở đây nói là sáu trần. Ví dụ, một người rất là tánh tình nóng giận, bộc phát, khi gặp được cái duyên bên ngoài, nghĩa là cái duyên trái ý, thì họ lập tức cái tâm sân giận bên trong nó liền sanh khởi. Đây là do bên trong đã có sẵn cái nhân phiền não, sân giận. Bên ngoài gặp cái duyên để phát khởi cái nhân sân giận này lên, thì tạo ra một cái kết quả là người này bực tức, sân hận, khó chịu. Phàm phu chúng ta toàn bộ đều là bị nghiệp lực chi phối quý vị. Đều là bị những cái nghiệp nhân này nó chi phối, thúc đẩy chúng ta. Và chúng ta phải đi tạo tác để tăng trưởng những cái nghiệp nhân này. Trong những nghiệp nhân này thì thiện có, bất thiện có. Ngày nay, do cái nghiệp nhân si, cho nên làm con người chúng ta điên đảo trong cái cuộc sống xã hội này. Do si mê, cho nên dẫn đến tham đắm. Tham tệ hại này là tham vào cái dục vọng thô thiển của thế gian. Mà lão hòa thượng thường nhắc đi nhắc lại là tài, sắc, danh, thực, thùy. Đó là những cái dục vọng rất thô thiển quý vị. Sanh không đem đến, chết không mang đi, nhưng mà chúng ta không thể nào lìa được. Lìa ở đây không có nghĩa là chúng ta không dùng, nhưng mà ít ra công phu đầu tiên của chúng ta cũng phải là xem nhẹ nó. Làm thế nào để có thể xem nhẹ được những thứ này quý vị? Chúng ta phải biết sống thiểu dục, phải biết tri túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn. Sống một đời sống ít ham muốn. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Nghĩa là sống một đời sống bằng lòng với những thứ vừa đủ cho cái nhu cầu sinh hoạt cuộc sống của chính mình thôi. Đây là biết đủ. Xã hội ngày nay rất nhiều người có tư tưởng sống như vậy thì xã hội không thể nào phát triển được. Phải muốn nhiều. Phải biết phấn đấu, phải biết cạnh tranh, xã hội mới phát triển được. Chúng tôi nghe rất nhiều thanh niên, tầng lớp trẻ nói những câu này. Chủ nghĩa vật chất đang lên ngôi. Hưởng thụ vật chất được xem là tiêu chí để đánh giá con người. Như thế thì khó rồi. Nói cho mọi người biết, nếu đối với cái cuộc sống này, mọi người thường ham muốn, thường mong cầu, thường cảm thấy chưa hài lòng, cảm thấy chưa biết đủ. Bất luận quý vị tu hành như thế nào, bất luận quý vị tu tập pháp môn gì, cũng không cần hỏi công phu của quý vị. Quý vị đều là không đạt được lợi ích trong Phật Pháp. Hay nói cách khác hơn là quý vị thực hành tất cả các pháp môn đều không có lợi ích, không đạt được hiệu quả như tổ sư, như đại đức, như những người cổ nhân đã làm ra, ghi ra, ghi chép lại. Làm, tu tập chỉ là kết một chút duyên. Người tu tịnh độ tuyệt đối không thể vãng sanh được. Cho nên điều đầu tiên, chưa vội nhắc đến công phu, chưa vội nhắc đến phương pháp, chưa vội nhắc đến kỹ xảo. Điều đầu tiên chúng tôi mong muốn mọi người phải thiết lập một đời sống an vui với hiện tại. Một đời sống biết bằng lòng với hiện tại. Thì chúng ta mới có thể tu tập được. Thì chúng ta tu tập mới có thể tiến bộ được. Đây là điều cần làm trước tiên. Phải hạn chế những vướng mắc ở thế gian này. Nhìn rõ được thế gian này, chúng ta bình an. Chúng ta sống qua ngày thì chúng ta mới có thể tu tập được. Còn chúng ta bận rộn, chúng ta lo toan giữa cái cuộc sống thế gian này, không thể nào ngừng nghỉ, thì đời này, kiếp này, quý vị đến với Phật Pháp chỉ là kết một chút duyên thôi. Không lo nghĩ ở đây từ hoàn cảnh vật chất tới hoàn cảnh tinh thần, phải thực sự làm được. Không lo, không nghĩ. Bạn xem, đối với sắc, thanh, hương, vị, chúng ta có thể nhẹ nhàng, tùy duyên. Đối với pháp trần phiền não, chúng ta cũng phải biết cách ứng phó, biết cách đối xử với chúng, thì chúng ta tu tập nó mới có kết quả được. Điều hỗ trợ công phu tốt nhất chính là không lo, không nghĩ. Cuộc sống bây giờ, xã hội hiện nay áp lực vô cùng lớn. Ai có thể bình thản không lo, không nghĩ được đây? Không những người không tu, họ lúc nào cũng là lo toan suy nghĩ. Người có tu, Phật tử tại gia, cũng đều là phải lo, phải nghĩ. Không lúc nào dừng lại được. Người tu tập xuất gia cũng đều là phải lo nghĩ. Cho nên trong tâm của chúng ta, lúc nào những cái pháp trần này nó cũng hiện ra, nó chi phối chúng ta. Cho nên chúng ta mãi mãi là người bận rộn. Bận rộn có nghĩa là chúng ta đang quên mất đi cái tánh đức của mình, quên mất đi cái tánh giác biết của mình, quên mất đi tự tánh của mình. Chúng ta cảm thấy mình bận rộn có nghĩa là chúng ta đang duyên theo những cái pháp trần này rồi. Chúng ta thấy việc gì mà chúng ta cần phải để tâm, phải suy nghĩ, chính là chúng ta đang dính mắc nơi những cái pháp trần này. Ý căn của chúng ta đối với cái pháp trần này đang dính mắc. Chúng ta phải khéo lìa khỏi những cái duyên này. Người niệm Phật có cần phải như vậy không quý vị? Cần. Đây không phải là chúng tôi phát minh, chúng tôi sáng tạo. Đây là A Di Đà Phật đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thiện xảo tạo ra một cái môi trường như vậy đó quý vị. Bạn xem, Tây Phương Cực Lạc, người ở Tây Phương Cực Lạc, sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều là A Di Đà Phật. Bạn xem, phía trước chúng tôi cũng đã nói qua không ít lần. Mắt thấy đều là A-di-đà Phật. Tai nghe âm thanh thấy đều là A-di-đà Phật. Đều là hóa thân, đều là báo thân của A-di-đà Phật cả. Tây phương cực lạc là một thế giới mà pháp thân, báo thân, hóa thân cùng hiện ra trong một cõi. Phàm phu chúng ta tuy chưa thể đạt đến trình độ là bất trước lục trần, như trong kinh nói, nghĩa là bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta chấp trước được không quý vị? Được. Mắt thấy sắc cũng đều là A-di-đà Phật, tai nghe âm thanh cũng đều là A-di-đà Phật. Phương pháp niệm Phật này thì không sai. Niệm được như vậy thì sẽ vô cùng đắc lực. Vừa rồi chúng tôi có xem Thầy Nhật Đạo có chia sẻ cho chúng tôi một đoạn khai thị về Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Những học trò được thân cận với Ngài đều là rất ít thấy Lão Hòa Thượng niệm A-di-đà Phật, rất ít thấy Lão Hòa Thượng cầm chuỗi niệm. Họ mới thắc mắc rốt cuộc Lão Hòa Thượng niệm Phật như thế nào. Không thấy Ngài thì hiện cái tướng niệm Phật. Ngài nói, tôi không niệm giống quý vị. Tôi mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, cả thảy đều là A-di-đà Phật. Tôi niệm như vậy có sai không? Không sai. Tây phương cực lạc thế giới, A-di-đà Phật đều là dạy niệm chúng ta niệm Phật như vậy. Kinh điển ghi chép như vậy, tôi niệm như vậy hoàn toàn không sai. Lão Hòa Thượng sống trong ta bà thế giới, hết thảy lục trần cũng đều là A-di-đà Phật. Hết thảy lục trần cũng đều là đang thuyết pháp. Cùng với Tây phương cực lạc thế giới là không hai. Bạn xem, Lão Hòa Thượng có thể không vãng sanh hay sao? Thậm chí có thể nói cho mọi người biết, thật sự đạt được cảnh giới này, vãng sanh hay không vãng sanh là không quan trọng rồi. Vì sao vậy? Là không hai. Chứng được bất nhị pháp môn rồi. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cùng với A-di-đà Phật, ta bà thế giới cùng với Tây phương tịnh độ thế giới là không hai. Thật sự vãng sanh mà không vãng sanh, không vãng sanh mà thật sự đã vãng sanh. Đây là lý bất nhị. Cái công phu này của Lão Hòa Thượng là một lời cảnh tỉnh lớn cho chúng ta. Chúng ta phải biết mình nên tu tập, nên dụng công như thế nào. Phẩm thứ 8 tích lũy công đức này rất là hay, rất là quan trọng. Pháp Tạng Bồ Tát thì hiện cho chúng ta là một tấm gương. Phải tu tập như thế nào thì Ngài đều đã làm thì phạm cho chúng ta thấy rồi. Những lời này chúng ta không nên lơ là, xem thường quá. Phải rõ ràng, tường tận, chúng ta mới biết được rốt cuộc cái gì là không nên làm, cái gì là nên làm. Trong cuộc sống chúng ta mới sắp xếp được. Nên ở như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, nên tu tập như thế nào, cả thảy bạn đều có thể tự sắp xếp cho mình được. Thậm chí bạn có thể giúp đỡ mọi người, tạo nên những cái hoàn cảnh tốt cho mọi người cùng tu. Đạo lý trong này thì rất sâu. Biết được mình ở vị trí nào, chúng ta có thể chọn cho mình một cái môi trường tu tập phù hợp để chúng ta có thể trên cái lộ trình cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tiến tu đạt được hiệu quả. Bên trong thì nỗ lực lìa những cái nội nhân phiền não. Bên ngoài thì sắp xếp những cái ngoại duyên, lìa những cái ngoại duyên gây ra hoặc chướng. Một lời này là chỉ bảo cho chúng ta phải nên tu hành như thế nào. Phần kinh văn phía sau càng quan trọng hơn là cốt lõi của Tịnh Độ Tông. Là yếu chỉ của Tịnh Độ Tông. Mọi người cố gắng theo dõi, chúng ta cùng học tập. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm ngưng tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà. Download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone hoặc website www.thonyida.net.